Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, khi chúng ta đọc tám mối phúc thật, chúng ta có cảm giác Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào trong một cái giao lộ của những con người nghèo khó, những con người đau khổ, những con người phải khóc lóc thì mới đạt được vương quốc của Thiên Chúa. Nhưng thực sự ra, chúng ta cần đảo ngược lại một chút. Vương quốc của Thiên Chúa là dành cho những con người như thế. Cho nên nó không phải là thành quả của một quãng đường dài chúng ta đau khổ, chúng ta khóc lóc, mà nó chính là hiện thực của những con người thuộc về Thiên Chúa. Dân Israel đã trải qua biết bao nhiêu thứ thăng trầm mà có lẽ không phải Thiên Chúa tạo cho họ. Chúa cho họ tự do, để rồi khi họ chọn lựa cái tự do đấy, họ đã sống theo ý của bản thân mình. Họ đã đi hết những cái chặng đường của trần gian này với biết bao nhiêu những cuộc hồi hương, biết bao nhiêu những cuộc bị đô hộ, bị bách hại. Và rồi cứ sau mỗi lần hồi hương như vậy, niềm vui của họ được nhân lên nhiều lắm. Là vì cứ sau mỗi lần vấp ngã là họ lại nhận ra được tình thương của Thiên Chúa lớn lao biết là dường nào. Con thiết nghĩ điều ấy ngày hôm nay trong bài đọc một chúng ta vừa được nghe, nó cũng giống như hành trình đức tin của chúng ta. Sau mỗi một lần chúng ta hoán cải, sau mỗi một lần chúng ta trở về với Chúa, sau mỗi một lần chúng ta làm mới lại cuộc đời, chúng ta lại cảm thấy và nhận ra được rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết là dường nào. Để rồi hôm nay cái niềm vui ấy, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã cho chúng ta cảm nhận một cách rất rõ ràng. Ngài đã từng thốt lên: tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Tất cả những chặng đường tôi chạy qua để tôi đạt được cái vòng nguyệt quế cuối cùng dành cho người chiến thắng, thì dù cho có là vinh dự đấy, nhưng tất cả đều bởi ơn Chúa mà thôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta được mời gọi để trở nên thành viên của gia đình Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi để tháp nhập sự sống của Thiên Chúa, hạnh phúc và tình yêu của Ngài vào trong cuộc đời mỗi chúng ta. Và đó chính là một nền tảng đức tin, một hồng ân đức tin để chúng ta được mời gọi như những môn đệ trong bài tin mừng hôm nay. Giữa một bối cảnh của một xã hội mà dường như con người ta sống với nhau bằng sự tranh giành, con người ta sống với nhau bằng sự tranh chấp, con người ta sống với nhau bằng sự chộp giật, bằng những cơ hội, để rồi chúng ta thấy hệ lụy của một xã hội đấy, đó là những sự băng hoại về nhân cách, sự xuống cấp về giáo dục, và chẳng có một lương y nào mà lại có thể dứt cái đầu của đứa trẻ sơ sinh trong khi đỡ một người thai phụ cho một người con chào đời. Có lẽ điều ấy nó là hệ lụy của một cái sự xuống cấp trầm trọng của nhân cách con người, của những điều mà chúng ta thấy nó nhan nhản xảy ra trong xã hội Việt Nam của chúng ta hôm nay. Không phải con nói điều đấy để rồi tất cả chúng ta bi quan, nhưng mà đó lại là một điều để cho chúng ta thấy Chúa đang mời gọi chúng ta sống ở giữa cuộc sống này, sống ở giữa một môi trường xã hội hôm nay. Chúng ta hãy trở nên như những Kitô hữu đích thực. Chúng ta hãy trở nên những người môn đệ của Đức Giêsu đích thực, không bị những hệ lụy của trần gian làm cho chúng ta quên mất ý nghĩa của vương quốc Thiên Chúa. Không để cho những điều mà chúng ta ngày hôm nay đang phải đối diện nó làm sao nhãng cái mục đích của chúng ta, đó là trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Một nhân cách của người môn đệ Đức Giêsu đó là đi vào giữa cuộc đời để chúng ta có thể sống những giá trị của tin mừng. Và chúng ta làm cho nhân cách của chính chúng ta, nhân cách của anh chị em chúng ta được thăng tiến. Đó chính là sứ mạng của người Kitô hữu chúng ta. Không phải chỉ là nói về Chúa cho anh chị em, mà là sống với Chúa và sống với anh chị em bằng chính những giá trị của lời Chúa mời gọi chúng ta. Có như thế thì chúng ta thấy hình ảnh của các môn đệ trong bài tin mừng hôm nay rất thanh thoát. Họ có thể đến một thành, người ta đón tiếp, người ta dọn cho các ngài thức gì, các ngài dùng thức đó, không đòi hỏi, không có những cái yêu sách. Và rồi nếu một thành nào đó không đón tiếp thì cũng cứ thanh thản ra đi. Nhưng điều quan trọng vẫn là rao giảng về triều đại của Thiên Chúa đang đến. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, đó chính là tâm tình mà hôm nay lời Chúa của Chúa Nhật thứ 14 thường niên theo năm phụng vụ C mời gọi chúng ta bước đi cùng với Chúa, bước đi cùng với tất cả anh chị em của chúng ta trong sứ mạng của một Kitô hữu. Để làm sao ngay từ trong môi trường của gia đình, ngay từ trong môi trường của công sở nơi chúng ta làm việc, ngay từ trong tâm hồn của mỗi chúng ta, hãy mặc lấy hình ảnh của người môn đệ Đức Giêsu, hãy mặc lấy những giá trị của tin mừng để chúng ta biết sống yêu thương nhiều hơn, biết sống chia sẻ nhiều hơn, biết cho đi nhiều hơn. Và có như thế chúng ta mới cộng tác với Thiên Chúa để làm cho giá trị của vương quốc của Ngài nó được thấm đượm vào trong chính hoàn cảnh sống của mỗi chúng ta. Từ cung cách cư xử với mọi thành viên trong gia đình, từ lời ăn tiếng nói với bà con làng xóm láng giềng, từ cung cách của những người đang cộng tác với nhau trong việc kinh doanh, tất cả những điều đấy, kính thưa quý ông bà anh chị em, vẫn được mời gọi nơi mỗi chúng ta giá trị của một Kitô hữu thực sự. Tôi đến trần gian này không phải để thu tích cho bản thân tôi. Tôi đến trần gian này không phải chỉ để sống cho cá nhân tôi được nổi trội hơn mọi người. Tôi đến trần gian này cũng không phải để mà hoàn thiện con người của tôi một cách tốt đẹp nhất mà không cần biết đến người khác. Nhưng tôi được mời gọi đến trần gian này là để sống cùng, sống với và chia sẻ với anh chị em tất cả những giá trị của tin mừng, những giá trị tốt đẹp mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng tôi bước đi với anh chị em. Đó chính là tâm tình mà kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta tạ ơn Chúa với nhau vì hồng ân đức tin nối kết chúng ta trở nên một gia đình, trở nên những người môn đệ thực sự của Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng cầu nguyện với nhau và cho nhau để xin cho sứ mạng của mỗi chúng ta được trở nên một cách thành toàn nhất trong thánh ý và tình yêu thương cũng như ơn lành của Thiên Chúa đổ xuống trên mỗi cuộc đời chúng ta, mỗi gia đình chúng ta và mỗi cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Amen.